cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến sách Job đoạn 2 về thử thách kế tiếp của Satan đến trên đời sống của Job. Các bạn nhớ là trong đoạn 1 nói đến việc Satan tàn hại tất cả tài sản và con cái của Job, nhưng ông vẫn giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Trong đoạn 2, Satan xin phép cho Job đụng đến cơ thể của Job. Đức Chúa Trời cho phép và chúng ta sẽ thấy phản ứng của Job ra sao. Xin mời các bạn cùng xem trong Job đoạn 2 câu 1. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng có đến trong dòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Các con trai của Đức Chúa Trời ra mắt Chúa để tường trình cho Ngài một cách thường xuyên, vì đó là công việc của họ. Các bạn và tôi cũng phải tường trình trước mặt Đức Chúa Trời vào một ngày sắp đến. Xin hãy nhớ rằng, cơ đốc nhân sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, như được chép trong sách Côrintô thứ 2 đoạn 5 câu 10, và chúng ta tường trình lại công việc của chúng ta trên đất. Nhưng ai đã tin Chúa Giê-xu sẽ không ứng hầu trước tòa án trắng và lớn được đề cập trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 11 đến 15. Tất cả mọi tạo vật của Đức Chúa Trời phải tường trình với Ngài. Xin các bạn nhớ rằng, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta không có tự do hoạt động, chúng ta vẫn còn nghe nhiều người trong chúng ta, xung quanh chúng ta kêu gào lên rằng, chúng tôi muốn tự do. Con người luôn có khuynh hướng nhảy cao hơn. Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta hoạt động trong một giới hạn, chúng ta là loài thọ tạo, còn Ngài là đấng tạo quá, chúng ta phải trả lời trước mặt Ngài. Khi các con trai của Đức Chúa Trời đến trình diện trước mặt Ngài, xin hãy chú ý rằng Satan cũng đến tường trình. Satan cũng không vượt khỏi công lý của Đức Chúa Trời. Dầu rằng Đức Chúa Trời biết những gì Satan sẽ tường trình, Satan phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và nói cho Ngài những điều đã làm. Và trong sách Job đoạn 2 câu 2 ghi tiếp, Đức Giê-hô-va bèn hỏi Sa-tan rằng, ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi đó. Nói một cách khác, một lần nữa Sa-tan đến và tường trình những điều nó làm. Nó đang hoạt động và điều khiển thế gian này. Thưa các bạn, ngày nay tôi tin rằng Satan vẫn còn tiếp tục điều khiển hoạt động. Và xin các bạn hãy nhìn xem xung quanh chúng ta và thấy ai đang điều khiển thế gian này. Và trong sách Job đoạn 2 câu 3, Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Satan rằng, ngươi có nhìn thấy Job tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, lại bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá quỷ người vô cớ. Xin các bạn hãy chú ý, điều này tỏ bài chúng ta rõ ràng những điều Chúa cho phép Satan thực hiện với ông Job một cách vô cớ. Con người thường hay nói, tại sao Đức Chúa Trời để điều này xảy đến cho tôi? Có thể câu trả lời của Chúa như vậy. Không có lý do nào hết cho các ngươi. Chúa không có đánh con. Chúa không có phạt con. Chúa muốn đem con lại gần với Chúa hơn. Đó là những gì Ngài nói với Job. Điều xảy đến cho Job là vô cớ. Đôi khi chúng ta chỉ ngón tay vào anh em mình và nói rằng Đức Chúa Trời đang hình phạt anh chị. Điều đó có thể không đúng. Có thể Đức Chúa Trời đang thử nghiệm Job trong cách mà Ngài không thử nghiệm các bạn và tôi. Bởi vì Ngài không tin rằng chúng ta chịu nổi sự khốn khó dường ấy. Một cách thành thật, tôi không thể nào chịu đựng những gì mà Job đã gánh chịu. Chúa bảo Satan hãy chú ý đến Job một lần nữa. Job vẫn tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời. Satan đã nói rằng, nếu Chúa cho phép Satan cất đi mọi sự của Job, ông sẽ quay lưng bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng Job đã không làm như thế. Job vẫn giữ lòng trung thành với Chúa. Và trong sách Job đoạn 2, câu 4 đến câu 6, Satan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng, lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Satan rằng, kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng hãy chỉ giữ mạng sống người. Satan biết chúng ta, nó biết những điều yếu đuối trong chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lời hứa, được chép trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Đức Chúa Trời sẽ không để chúng ta bị cám dỗ quá sức mà chúng ta có thể chịu đựng. Chúng ta cần nhận biết điều này. Thưa các bạn, dù các bạn đang ở đâu, dù các bạn trải qua điều gì, Đức Chúa Trời có quyền năng chống đỡ cho các bạn. Đó là một điều an ủi cho chúng ta. Chúng ta không biết điều gì xảy ra trong những ngày sắp tới. Có thể đó là một điều khó khăn. Có thể đó là một điều vui mừng, một ngày phước hạnh. Dù bất cứ điều gì xảy đến, Đức Chúa Trời đều thấy hết. Ngài sẽ hành động. Thật là một điều tốt lành khi biết được như thế. Satan là một kẻ lừa dối. Satan nói rằng, ông Job được ban cho mọi điều để dùng cho cơ thể ông ta. Nếu Chúa động đến xác thịt ông Job, Job sẽ phỉ báng Đức Chúa Trời. Nhưng thật sự có đúng với điều Satan vu khống không? Xin mời các bạn cùng theo dõi phần kế tiếp. Chúng ta trở lại cảnh đất Uzơ. Trong sách Job đoạn 2, câu 7 đến câu 8. Satan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Job một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Job lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Job bị thử thách trong mọi mặt của đời sống. Dĩ nhiên Satan tìm đủ mọi cách để hạ ông Job xuống. Job mất hết tài sản, ông mất hết con cái, và giờ đây cơ thể của Job bị tấn công. Hình như con người không thể giải thích được sự khó khăn của Job. Đây không phải là một sự hình phạt tội lỗi. Mọi sự trong bối cảnh này làm cho khó hiểu, khó giải thích. Đó là lý do Đức Chúa Trời giải thích cho chúng ta ở phần khởi đầu của sách để chúng ta có thể hiểu được. Những gì xảy ra cho Job có mục tiêu tốt lành và cao cả. có lý do tốt cho ý định của Đức Chúa Trời. Trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đối diện, Đức Chúa Trời đều có một mục đích tiêu cho nó. Đó là sự rèn luyện, sửa dạy. Chúng ta cũng có thể nói đó là điều tốt cho Job. Khi một người cha đánh đứa con nhỏ, ông nói, cha thấy nó đau lòng cha nhiều hơn con. Những điều này sẽ đến cho Job là một từng trải tốt cho chúng ta. Xin các bạn hãy nhớ rằng, đó là đường lối của Đức Chúa Trời, chứ không phải đường lối của chúng ta. Như được chép ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 55 câu 9, vì các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi bấy nhiêu, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Chúng ta là con người. Chúng ta cố làm mọi điều để cứu con cái mình thoát khỏi sự đau đớn. Chúng ta cố gắng làm mọi điều để ngăn ngừa những gì tổn hại đến cho chúng nó. Chúng ta cho con cái mình mọi thứ mình có thể có để đời sống của chúng được sống một cách vui vẻ. Chúng ta chiều con sẽ làm hư hại cuộc đời con cái. Chúng ta cũng được lớn lên trong một thế hệ hư hỏng, vì cha mẹ chúng ta cũng bao che, lo lắng cho chúng ta đủ mọi điều. Vào một ngày sẽ đến sau này, Job sẽ nhận được điều tốt lành bởi vì những gì đã xảy ra cho ông. Nhưng trong lúc này, Job không hiểu nổi. Điều đã xảy ra không những tốt cho Job, nhưng cũng làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ rằng mỹ đức của Đức Chúa Trời đã bị tấn công bởi Satan. Tôi nghĩ rằng các con trai của Đức Chúa Trời sẽ rùng mình khi nghe Satan phỉ báng Đức Chúa Trời. Nó nói rằng Đức Chúa Trời không xứng đáng để được yêu mến. Chúa trả tiền cho ông Job để yêu mến Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, còn các bạn thì sao? Chúng ta có phải là người xu thời hay không? Chúng ta có phải là người được trả tiền để yêu mến Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời là đấng tốt đẹp và nhân từ. Chúng ta vui mừng trong sự nhân từ của Ngài. Nhưng khi chúng ta ở dưới sự thử thách, chúng ta sẽ bày tỏ bản chất thật của mình, giống như vàng bị thử dưới lửa. Sự thử nghiệm tỏ bày một sự chân thật. Chúng ta là sự sáng của thế gian, sự sáng soi trong tối tăm, và Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong sự tối tăm để sự sáng của chúng ta được chiếu ra. Đức Chúa Trời không có hứa cho con cái của Ngài sẽ có một đời sống dễ dàng. Trái lại, chúng ta được nói cho biết là đường đi sẽ gặp nhiều khó khăn, gặp rền. Nếu chúng ta chịu đau đớn với Ngài, chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Vì sự khó khăn xảy đến chúng ta sẽ làm chúng ta phải cúi mình xuống trước bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Phaolô đã viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 11. Vậy chúng ta biết Chúa đáng sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Ông Job đã bị sự khốn khó gì? Job bị một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Job lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Có nhiều bác sĩ chuyên khoa đoán định về chứng bệnh mà Job đang gánh chịu. Có vài ý kiến khác nhau trong dự đoán này, nhưng tất cả đều đồng ý rằng Job gánh chịu một đau đớn khốn khổ với chứng bệnh cai nghiệt này. Satan đến để cướp đi hết thảy mọi điều của Job, và giờ đây Satan đụng đến cơ thể của ông ta nữa. Và chúng ta được nói cho biết về phản ứng của vợ ông Job như sau. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Job đoạn 2 câu 9. Vợ người nói với người rằng, ủa, ông hãy còn bền ổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Satan tìm cách hạ ông Job xuống để ông không còn muốn gọi chính mình là con người nữa. Trong lúc đó, vợ ông Job có lời đề nghị, hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Đây là một lời khuyên lạ thường. Rõ ràng bà muốn trở thành quá phụ. Nhưng đây cũng có thể là một lời khuyên êm dịu, bởi vì bà đang thấy sự khốn khổ mà Job đang trải qua. Satan muốn tước đi tất cả những gì mà ông Job có. Nhưng tại sao Satan không cất bà vợ này đi luôn? Bởi vì tôi nghĩ bà vợ của ông Job không giúp gì cho ông ta. Nhưng hình như bà còn làm cho nỗi đau khổ của ông Job tăng thêm. Và trong sách Job, đoạn 2 câu 10, người đáp lại rằng, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Job không phạm tội bởi môi miệng mình. Ông Job đã giữ được phẩm hạnh trọn vẹn của ông. Trong khi Satan đụng đến cơ thể của ông Job, ông không hề phỉ báng hay nói một lời phạm tượng nào với Đức Chúa Trời. Job thắng Satan trong hiệp thứ hai. Các bạn nhớ là Satan đã nói với Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ắt người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Job đã không làm như những gì mà Satan đã du khống. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ông Job có lòng tốt với Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ rằng, hãy tin Chúa thì được sự che chở khỏi các khổ nạn. Cho nên khi tai họa đến, họ thắc mắc về đạo đức, sự thiện hảo, sự công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng thông điệp của sách Job cho các bạn biết rằng, đừng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, vì Ngài cho phép chúng ta gặp hoàn cảnh xấu. Đức Chúa Trời có thể cứu chúng ta khỏi khổ nạn, cũng như cho phép những khổ nạn đến vì những lý do mà chúng ta không thể hiểu được. Chính chiến lược của Satan là muốn chúng ta nghi ngờ Đức Chúa Trời đúng vào lúc này. Ở đây, chứng tỏ ông Job có một tầm nhìn rộng rãi hơn là tìm kiếm sự thoải mái của cá nhân. Nếu chúng ta biết được lý do mình khổ nạn, đức tin của chúng ta có cơ hội tăng trưởng thêm hơn. Từ điểm này, chúng ta thấy sự khởi đầu của Job. Chúng ta được tỏ bài cho biết Job đã bị Satan tấn công và ông vẫn giữ sự trọn vẹn của ông. Đến đây, có mấy người bạn của Job đến và thăm viếng để an ủi Job. Sự trọn vẹn của Job bị tấn công một lần nữa, và từ điểm này bắt đầu cuộc đối thoại. Bây giờ, chúng ta bước đến cảnh kế tiếp. Dưới thành phố tro bụi hay là thành phố hoang tàn. Trong sách Job, đoạn 2, câu 11. Và khi ba bạn hữu của Job là Elipha người Thê-man, Bin-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma, hai được các tai nạn đã xảy đến cho người. Mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. Giờ đây chúng ta được giới thiệu cho biết về ba người bạn của Job mà chúng ta cần biết thêm về họ. Elipha người Thê-man. Thê-man là cháu nội của Ê-sao, căn cứ vào sách Sáng Thế Ký đoạn 36, câu 10 đến câu 11. Đây là tên các con trai của Ê-sao: Ada, vợ người, sanh Elipha; Bin-đát, cũng vợ người, sanh Re-u-en. Con trai của Elipha là Thê-ma, Ô-ma, Sô-pô, Ca-tham và Kê-na. Người kế tiếp là Bin-đát, người Su-a. Su-a là con trai của Abraham theo dòng dõi của bà vợ Ketura, theo sách Sáng Thế Ký, đoạn 25, câu 1 đến câu 2. Người thứ ba thăm viếng Job là Sô-pha, người Na-a-ma. Na-a-ma là người sống trong vùng phía bắc của Ả Rập. Những sự kiện này giúp cho chúng ta đoán được một phần nào nơi chốn và thời gian sanh sống của Job là vào thời kỳ của các tổ phụ, nhưng chúng ta không xác định rõ địa điểm của nó. Những người bạn đến để than khóc với Job. Trước khi tôi nói đến những điều không tốt về những người bạn này, tôi xin nói những điều tốt về họ trước. Họ là những người bạn thật của Job cho đến thời điểm xảy ra các biến cố này. Qua sự kiện này, họ làm mất thiện cảm từ nơi Job, bởi sự thật là họ không biết về Đức Chúa Trời. Họ không biết về mục đích tại sao Đức Chúa Trời cho phép các biến cố này xảy đến cho Job. Vì thế, trong ngày hôm nay, chúng ta cần phải cẩn thận khi giải thích một số chuyện xảy đến cho người khác. Chúng ta không có quyền và không có đủ biết hết mọi mặt để nói rằng việc này xảy ra là bởi lý do kia. Chúng ta đoán là có lý do tốt, nhưng vấn đề khó khăn là chúng ta không biết hết mọi sự thật đó. Cho nên, dự đoán của chúng ta có khi đoán sai. Những người bạn của ông Job nghĩ rằng họ biết lý do tại sao sự việc xảy ra như thế, nhưng họ đã hoàn toàn sai. Do vậy, chúng ta hãy chú ý đến những người bạn thật của Job. Họ có lòng tốt, nhưng lời khuyên của họ thì không đúng. Ở trong sách Job đoạn 2, câu 12-13. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc. Mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời và vải trên đầu mình. Đoạn, ba người bạn ngồi xuống đất với người trong 7 ngày 7 đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. Các bạn của Job nghe tin ông gặp hoạn nạn khó khăn, nhưng họ không tưởng tượng nổi sự hoạn nạn này đến mức độ nặng nề như vậy. Lần chót họ gặp thấy Job ở trong căn nhà tuyệt đẹp với những đứa con trai, con gái tốt lành ở xung quanh. Những người bạn này thấy sự giàu có của Job trải rộng khắp cả xứ. Giờ đây họ đến thăm Job, họ thấy căn nhà của một thành phố đó mà Job đang sống như là một đống gạch vụn, một nơi hoang tàn đổ nát giống như một bãi rác. Tại đó, Job đang ngồi gãi thân mình bằng miếng sành. Job không còn sót lại một thứ gì. Mọi thứ đều mất hết. Thật là tội nghiệp cho Job. Các người bạn này đến cùng Job để than khóc, sầu thảm với Job. Trong 7 ngày, họ ngồi bên cạnh và không nói một lời nào. Họ ngồi chia buồn với Job trong 7 ngày đêm. Do họ có lòng tốt đến chia buồn với Job, nhưng không nói được một lời an ủi nào. Bởi lý do rằng, thứ nhất, họ không hiểu Đức Chúa Trời. Thứ hai, họ không hiểu về Job. Và thứ ba, họ không hiểu về chính mình. Các người bạn này ngồi than khóc 7 ngày. Job ở dưới cái nhìn chăm chú của họ. Họ lắc đầu. Họ là những người thông sáng. Họ là những triết gia, những người có tư tưởng cao và suy nghĩ rộng. Dẫu rằng họ đến từ các hướng khác nhau, nhưng họ lại có một kết luận giống nhau. Job đã làm một điều tội lỗi nặng nề nào lắm, nên các hoạn nạn này xảy đến cho Job. Chắc là Đức Chúa Trời hình phạt Job. Vì thế, Job cần phải sửa đổi lại đời sống ngay thẳng, và các người bạn này cùng có một kết luận như thế. Cuối cùng, Job không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Họ mỉm cười giả bộ và đối diện nhau để nói chuyện. Hình như họ nói, anh Job, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng lộ bài. Anh đã sống trong tội lỗi. Anh thật là người đạo đức giả. Giờ đây, chúng ta biết hoạn nạn này sẽ đến cho anh bởi vì tội lỗi của anh. Các bạn của Job có lòng tốt đi từ xa đến thăm và an ủi Job, nhưng lời khuyên của họ sai lầm. Ông Job không chấp nhận điều đó. Job có thể chấp nhận mọi điều xảy đến cho ông, nhưng không chấp nhận những lời cáo buộc giả dối. Vì thế, cuộc đối thoại bắt đầu. Job là người nói trước, và xin mời các bạn hãy lắng nghe tấm lòng tan vỡ của Job được nói trong đoạn kế tiếp. Thưa các bạn, theo truyền thống của người Do Thái, người đến an ủi kẻ khác không được nói trước khi kẻ gặp tan chế mở lời. Thường thì cách tốt nhất để đáp lại nỗi khổ đau của người khác chỉ là yên lặng. Các bạn của Job nhận biết là nỗi khổ đau của ông quá nặng nề, không thể chữa lành được bởi những lời nói suông, cho nên họ không nói gì cả. Và giá như họ tiếp tục làm như thế thì tốt hơn. Thường khi chúng ta cố gắng nói một điều gì đó có tính cách thuộc linh, khôn ngoan với người bị tổn thương, có lẽ người ấy cần thiết nhất là sự hiện diện của chúng ta để bày tỏ rằng chúng ta quan tâm đến họ. Đôi khi những lời nói tẻ nhạt, những câu nói khách sáo đều kém giá trị so với thái độ yên lặng, đồng cảm để bày tỏ tình yêu thương với những người đang gặp những sự khổ đau. Qua điều này, tôi có điều để mong ước và nhắc nhở các bạn nào. Khi chúng ta đối diện hay là gặp một người bạn, một người thân nào của mình đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Điều tốt nhất, chúng ta đến hiện diện, bày tỏ sự quan tâm. Chúng ta cầu nguyện cho họ để họ có thể chịu đựng được những hoàn cảnh khốn khó. Và nếu chúng ta có nói lời nào, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và đặc biệt, chúng ta không có nên có lời đoán xét sự hoạn nạn mà anh em, những người thân mình đang gặp. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng với các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Sống với Chúa ngày đêm.